thức ăn cho tâm hồn. Thứ hai sau Chúa Nhật vốn phục sinh. Kính thưa anh chị em, dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhận ra chính tình thương và ân sủng mà Thiên Chúa thương ban tặng cho mỗi người chúng ta. Do đó, chúng ta hãy sống trong tâm tình cảm tạ tri ân, hầu có thể đón nhận được ơn thánh tình thương mà Chúa ban ơn chúc phúc cho, cùng làm lan tỏa ơn Chúa cho anh chị em mình. Trong bài đọc 1 từ sách Công Vụ chương 11 câu 1 đến 18, tường thuật cho chúng ta biết có những sự phân bì tranh cãi, đúng ra là sự phê phán chỉ trích của các tín hữu đối với Phêrô và các tông đồ, vì các ngài đến với những người dân ngoại và còn cùng đồng bàn với họ nữa. Khi đọc và suy niệm điều này, chúng ta sẽ khám phá, nhận ra nét độc đáo nơi cuộc sống và sứ vụ của các tông đồ, vì các ngài giờ đây đã mặc lấy chính cung cách hành động sống của Chúa Giêsu. Vì chính Chúa Giêsu, ngài cũng đã đến với những con người thu thuế tội lỗi, cùng đồng bàn, cùng ngồi ăn với họ để ban ơn tha thứ thánh hóa và cứu sống họ. Tạ ơn Chúa vì tình thương và ơn thánh của ngài đã ban cho chúng ta. Thật vậy, giờ đây qua thị kiến và ơn gọi của Phêrô minh chứng cho chúng ta thấy cách thế rõ ràng hơn trong sứ vụ của những ai tin và sống theo như Chúa. Một túi lớn từ trời thả xuống gồm các loài con vật mạnh thú chim trời, và sứ điệp truyền cho Phêrô hãy trỗi dậy giết mà ăn. Tin chắc rằng trước thị kiến này, ngay cả Phêrô, ngài cũng không thể hiểu và hình dung được thánh ý nhiệm màu đầy tình thương của Thiên Chúa khi trao cho ngài sứ vụ rất tế nhị và quan trọng này. Thế nhưng nhờ lòng tin của Phêrô vào Chúa, cũng như nhờ vào sự hăng say dấn thân trong sứ vụ tông đồ, thế nên ơn Chúa đã được trao ban và lan tỏa đến cho mọi người. Thật vậy, Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoài ơn ăn năn sám hối để được sống. Vậy nếu Thiên Chúa ban cho họ cùng một ơn như đã ban cho chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa? Thưa anh chị em, đây cũng chính là ơn thánh mà Chúa đang mời gọi và sai chúng ta ra đi để trở nên nhân chứng tình thương và ơn thánh Chúa cho anh chị em mình. Vậy thì liệu rằng chúng ta có khiêm tốn mở lòng để nghe được tiếng Chúa, hầu dấn thân trọn vẹn cho sứ vụ mà chúng ta đã được Chúa thương trao ban ủy thác cho hay không? Vì hôm qua Chúa Nhật thứ tư phục sinh năm A, chúng ta đã suy niệm về tin mừng của Gioan chương 10 câu 1 đến 10. Do đó hôm nay giáo hội mời gọi con cái mình tiếp tục lắng nghe và suy niệm về tin mừng Gioan chương 10 câu 11 đến 18. Trong tường thuật này, Thánh Gioan đã minh chứng cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn yêu thương và tạo mọi cơ hội cách thế tốt lành nhất để cho chúng ta được sống trọn vẹn, gắn kết với tình thương ân sủng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô vì mục tử nhân lành. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Biết ở đây không phải là kiến thức hay tri thức, nhưng biết theo cái nhìn của Gioan chính là mối tương quan mật thiết trong tình yêu thương, mối tương quan thân tình cha con, mối tương quan thuộc về nhau và sống chết cho nhau. Thật vậy, Thiên Chúa vì yêu thương, ngài đã đi bước trước để thi ân giáng phúc. Thế nên, điều còn lại là tùy thuộc vào sự nỗ lực công tác của mỗi người chúng ta. Chúng ta có muốn khiêm tốn mở lòng để nhận ra tiếng Chúa, để đi theo Chúa, thuộc về Chúa và sống với Chúa hay không? Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con không thể nào có bình an và hạnh phúc đích thực nếu như chúng con không đến và sống trong nguồn ơn thánh của Chúa ban cho. Xin cho chúng con luôn biết tin thác vào Chúa trong sứ vụ mà Chúa thương trao ban ủy thác cho, hầu trở nên khí cụ và chứng tá của tình yêu ơn thánh Chúa cho anh chị em mình.